Các bạn thân mến, dì nghĩ rằng điều đã làm cho chúng ta cứ phải gãi đầu gãi tai đến rụng cả tóc để đưa ra được một lựa chọn. Ấy là vì trong con người chúng ta luôn tồn tại một nỗi sợ mà có thể chưa hẳn mình đã nhận ra. Đó là nỗi sợ về những điều mà chúng ta không biết. Và điều chúng ta không biết trong trường hợp cụ thể này chính là tương lai của mình. Chúng ta không biết liệu những điều sắp đến có đúng như chúng ta dự tính khi thực hiện lựa chọn này hay không. Không biết liệu nhỡ chẳng may nó không đúng như thế thì mọi chuyện sẽ là thế nào. Liệu bản thân mình có thể đối mặt và vượt qua được những điều đó hay không? Và thậm chí, nếu bạn là người hay suy nghĩ, mà dì nghĩ là nhiều khả năng bạn là người như thế lắm, vì bạn đang nghe cảm xúc cuộc sống mà, thì bạn sẽ còn so sánh giữa những điều bạn không biết khi thực hiện lựa chọn này với những điều bạn không biết khi không thực hiện một lựa chọn khác. Liệu điều ta làm đã là tối ưu hay chưa? Liệu những gì chúng ta bỏ ra có tương xứng với những gì chúng ta thu được hay không? Các bạn ơi, lý trí là một thứ không được phép thiếu trong khi chúng ta thực hiện những lựa chọn cho cuộc đời của chính mình. Nhưng nếu chúng ta nghĩ quá nhiều và để nó làm cho ta ngần ngại, thì bạn đã lựa chọn một việc mà có khi bạn không nhận ra. Đó là chỉ ngồi một chỗ mà không thực hiện bất kỳ điều gì nên hoặc có thể không nên lựa chọn. Và quan niệm của dế là khi bạn đứng im chứ không đi thẳng lên núi, rẽ trái xuống biển hay rẽ phải vào rừng hoặc bay thẳng lên trời cũng như thụt xuống lòng đất chẳng hạn, ví dụ thế, thì có nghĩa là bạn đang không sống thực sự rồi. Cuộc sống phải diễn ra trong sự vận động của mỗi con người chúng ta. Và bây giờ là tâm sự của bạn khủng long còi chết bẹp. Cuộc sống có những ngã ba ngã tư, có những đoạn đường dài hun hút tưởng như không cùng. Trên con đường ấy, nhiều khi ta cảm giác một cuộc sống thật thú vị với bao người đồng hành, nhưng cũng có khi chỉ một mình ta loay hoay giữa những ngả rẽ, không biết đi đâu về đâu. Ta thích cảm giác đứng trên tầng thượng lộng gió một mình, thích gió táp vào mặt, thổi tóc bay lòa xòa, thích nhìn ngắm những con đường lung linh ánh đèn, lắng nghe tiếng còi xe rè rè rong ruổi phố. Ta thích thức đêm trong một căn phòng tối, đơn độc mỗi ta với thứ ánh sáng mờ tịt của cái computer. Nick thì lúc nào cũng in ghi. Ta thích đọc status của mọi người, mỉm cười khi thấy những cái icon vàng khè, on rồi lại off rồi lại on, và im lặng, cứ thế mà mò mẫm gõ lọc cọc. Chỉ có những lúc thế này ta mới thấy lòng mình bình yên đến lạ, dù ta biết vẫn âm ỉ thanh vang của những hối hả bộn bề, của những ồn ào tấp nập, những yêu ghét quẩn quanh. Càng lớn càng thấy mình khác đi. Đọc lại những dòng viết ngày xưa, ta thấy hay, nhưng chẳng thể nào viết lại được. Cả cái hay của ngày xưa cũng đã khác hôm nay, thì làm sao chết con người thay đổi. Mọi thứ bây giờ đối với ta thật nhẹ nhàng, như một hoài niệm. Hạnh phúc bây giờ đối với ta cũng thật đơn giản, là ở bên cạnh, sẻ chia những yêu thương nhọc nhằn, đưa nhau về một góc nhỏ bình yên, mong cho ai đó ngủ một giấc thật say, vùi đi những mệt mỏi. Ta sẽ làm rất nhiều vì ta tin cuộc đời chưa chắc đã dài thì yêu thương phải chăng là ngắn ngủi. 21 tuổi, ta thấy mình vẫn quá trẻ con trong thế giới của nhiều người lớn. Lại chập chờn trong ta đoạn viết của chị Công Sơn. Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai, chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc tình mà đi như người đặng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người dường như cũng vậy mà thôi. Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống, mỗi một con người vì sự mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Ta đâu có yêu Trịnh, ta chẳng thể nào cắt nghĩa nổi những ca từ trong tình khúc của Trịnh. chỉ biết nó để lại những man mác, mà ta thì vốn đã nghĩ nhiều nên lại càng tránh những thứ thanh thang. Đi nghe chị sống một lần rồi cũng thôi, nhưng cái triết lý ấy đeo đẳng ta đến tận bây giờ. Nó khiến ta cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống này đến rồi đi cũng chỉ là những tất yếu. Hãy đón nhận dù là yêu thương hay khốn khổ, miễn là mình bình an và tim mình vẫn nghe nhịp đập của hạnh phúc. Lâu rồi ta không viết, bởi cũng không còn hứng lãng mạn trầm ngâm như ngày xưa, và cũng bởi niềm tin vơi đi nhiều, tính lạc quan giảm mạnh. Năm mới ta không hứa, không hẹn, không ngoái đầu, không tiếc, không cố gắng. Ta mặc kệ trong 12 tháng, 365 ngày xoay vần với đất trời, xoay tới đâu ta nghiêng theo đó. Chọn rồi, cứ bước tiếp thôi.
Chết đầu tiên và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai, rụng cánh hoa mai ngày, chim chóc hót tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng mi. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.
Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời.
Kìa con biết bao người dịu dàng nói quanh đây. Chết đầu tiên và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta.
Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai, rụng cánh hoa mai lành, chim chóc hót tiếng qua đời.
Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.
Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời.
Kìa con biết bao người dịu dàng tới quanh đây.
Hãy subscribe.